This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đan Lát 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai. Hậu chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, lời đầu tiên Hoàng Tính sẽ được chào chị Minh Ánh từ Florida. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Minh Ánh thì lúc nào cũng rất là khỏe.
Dạ,
và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Cảm
ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Dạ, vâng. Thời tiết bên đó có gì thay đổi không chị?
Dịu dịu mát mát.
Ồ, thế thì mừng quá, mừng quá.
Dạ.
Mừng quá thưa chị. Florida, cái thời tiết nó là như vậy. Mà không biết ngoài cái thời tiết ra thì nó có tên mới là động trời gì không? Bão bùng thì chắc không còn đâu. Thời tiết thì nó cũng dịu dịu như chị nói. Còn cái midterm bầu cử election đó thì cũng đã xong rồi. Chuyện đâu nó cũng vô đó như những gì mà họ muốn đi. Ha. Florida có gì lạ không đấy? Máy ai về? Bão có còn rơi không? Xin chị chia sẻ cho Hoàng Tính và quý vị thính giả biết thêm về tình hình Florida như thế nào chị?
Dạ, vâng. Cảm ơn Hoàng Tính. Dạ, nghe Hoàng Tính hát nè. Florida có gì lạ không đây?
Dạ.
Biết ngay là bão rồi.
Mai ai về, bão có con rơi.
Dạ, nói đùa cho vui thôi chứ. Cơn bão Nicole từ Đại Tây Dương thổi qua đó là hy vọng là hết mùa bão rồi. Dạ, hết rớt rồi. Dạ, tại ở Florida thì có cái ngôi sao nổi rực rỡ là ông thống đốc DeSantis cũng đang có cái vụ kiện tụng bởi Hillsborough State Attorney General Andrew Warren. Khi ông này bị ông thống đốc DeSantis cho về vườn vì ông ấy tuyên bố là sẽ không xử các vụ liên quan tới phá thai và đồng tính. Thì thống đốc DeSantis cho rằng ông Warren đã không làm tròn trách nhiệm của một người luật sư trưởng hay là gọi là tổng trưởng lý đại diện của Hillsborough cho tiểu bang. Cho nên bây giờ việc này đã đưa lên cho tới chánh án Robert Hinkle của tòa án liên bang xét xử rồi. Vì thẩm phán này tuyên bố là sẽ xem lại hồ sơ kiện tụng và xét trong vòng 2 tuần nữa, có nghĩa là trước ngày lễ Giáng sinh. Thì chúng ta sẽ chờ coi vụ kiện này sẽ có kết quả như thế nào đây ha. Ai, bất luận là ai thắng thì cũng phải chờ cho cái người thua. Tại đây không phải là nói như vậy là xong đâu. Mà ở đây nó còn có gọi là appeal. Court là cái tòa mà kháng án đó. Và để đưa lên cho cái người nào mà bị thua là họ có được quyền khiếu nại một lần nữa trước khi là nói là tuyên bố là thắng hay thua là quyết định cuối cùng. Thêm một cái tin nữa đó thì cũng liên quan tới cái vị thống đốc này. Thì ông là rất được là dân chúng yêu kính và rất là nể trọng. Thì luật tiểu bang đó, những người mà làm luật cho tiểu bang nó đang xem xét và sửa lại cái luật cho có lợi cho ông thống đốc. Nếu như là ông có ý định ra tranh cử và chức tổng thống vào năm 2024. Mặc dù là ông thống đốc DeSantis chưa bao giờ xác nhận là hay là tỏ vẻ là muốn ra tranh cử tổng thống cả. Nhưng mà mấy người làm luật ở đây là họ đã chuẩn bị rồi. Coi lại. Tại theo cái luật hiện hành á, thì bất cứ những ai mà đang làm việc cho tiểu bang thì muốn ra tranh cử cho các chức vụ khác, tiểu bang hay liên bang cũng vậy, thì đều phải từ bỏ cái chức vụ hiện tại. Chỉ trừ khi là mình làm trong một cái cơ quan nào đó, rồi mình thấy nó có một cái promotion, thì mình bỏ đơn vô rồi người ta xét, thì trong lúc hiện tại mình vẫn có được làm cái chức cũ. Cho tới khi người ta xét, người ta promote mình, người ta tăng chức cho mình, thì mình mới được, mình đổi qua, thì nó khác. Còn nếu mà đang từ cái nơi này mà nhảy nơi khác, mà nhất là những cái mà chức vụ lớn như kiểu này đó, thì là họ không có cho phép mình. Thì cái này mình thấy là cái luật Mỹ ở đây nó cũng rất là kỹ, chứ nó không phải như là cái luật mà như bà Kathy Hobbs, là Katie Hobbs của bà là AG, là cũng là Attorney General cho Arizona, mà rốt cuộc là bà cũng là nhảy ra tranh cái chức thống đốc và vẫn là một lần hai chức luôn. Cho nên cũng như ở đây là cái cộng đồng Việt Nam cũng vậy đó. một bà là vừa tranh cái chức là phó chủ tịch của cộng đồng liên bang xong rồi, của người Việt thôi nha, rồi xong rồi là nhảy ra thêm cái chức phó chủ tịch nữa, tranh cử nữa, rồi bây giờ là nắm một lần luôn hai chức luôn, phó chủ tịch của cộng đồng liên bang, phó chủ tịch của cộng đồng người Việt Tampa Bay. Cho nên mình thấy là trời ơi, chắc là học cái tính dân chủ hay là chắc thua người Việt Nam mình rồi đó. Chắc điều này là mấy người làm luật ở đây chắc cũng muốn chơi luật rừng, ra luật mới kiểu này. Dạ thì nói qua bỏ qua, cho nên mình cũng không biết là cái việc mà một người mà lấy nhiều quyền hành quá như vậy thì nó có cái conflict of interest. Nhưng mà nếu vậy thì ở đây cộng đồng không ai thấy cái điều đó là một điều gì gọi như là bình thường. Có nghĩa là dân ở đây ai cũng đồng ý là bà rất là có tài, cho nên để cho bà làm một lần hai việc, cộng thêm run hai cái văn phòng bác sĩ thì vẫn dư sức để làm, thì quá là tài ba rồi. Thì để coi cộng đồng này gọi sẽ phải, bây giờ thì tới phiên mình đánh hát nha. Đi về đâu ơi em? Để coi cộng đồng này đi về đâu? Dạ thì nói sơ qua cho vui thôi, thì bây giờ mình nói về tính thể thao đi. Mình thấy công nhận là vào sau này là những người Mỹ cũng bắt đầu là rất là hứng thú với cái môn mà gọi mình gọi là đá banh, ở đây gọi là soccer đó. Dạ thì dĩ nhiên người Mỹ thì lúc nào những cái môn thể thao như là football, basketball, baseball, hockey, tennis, golf là những cái mà thông dụng những cái gì. Nhưng mà trở lại sau những năm về sau này, mình nghĩ chắc là ở trường học rồi, khi mà cái cộng đồng Á Châu bắt đầu mạnh đó, rồi cái cộng đồng Âu Châu là nhất là người Nam Mỹ á, là họ chơi đá banh rất là giỏi, thì bây giờ soccer bắt đầu là đang gọi là rất là sôi nổi. Dạ mà nghe nói là bây giờ Mỹ đã bị ra rìa rồi, lần trước thì thắng nhưng lần này thì thua rồi.
Không sao,
dạ
không sao đâu.
Dạ nhưng mà cái mình cũng thấy hơi ngạc nhiên là đội Nhật Bản rồi đội cái gì đó Đại Hàn cũng là đang là dẫn độ được, cho nên mình thấy cha bây giờ người Á Châu mình giỏi quá rồi. Còn nói về football thì Buccaneers thì cũng thắng đội Seahawks, là cái đội của Seattle Washington là trước giờ đội đó chơi rất là giỏi, mà họ đang đấu ở nước Đức mà họ thắng. Rồi hockey Tampa Bay Lightning cũng thắng đội Flyers của Philadelphia, rồi cũng thắng đội Predators của Nashville. Rồi đó thì cho mình không phải là người chơi thể thao, nhưng mà hồi nhỏ thì thích chơi đá banh lắm. Và rồi sau này qua Mỹ thì thích chơi racquetball hay là bóng bàn. Không giỏi, không đam mê, nhưng mà cứ mỗi lần về nhà, tại mình có hai thằng con trai đó, các cháu mà ngồi với nhau là chơi là toàn là nói chuyện thể thao không à. Cho nên mình cũng ok, lên chút đỉnh để biết nói chuyện, xí sọt thôi. Dạ thì nói về chuyện Florida, thì bây giờ mình qua chuyện cộng đồng một chút, thì Minh Ánh cũng có tin, một cái tin để chia sẻ là tại vì Minh Ánh là dạy cho cái nhóm khí công hoàng hạt đó, thì mình được master là vị thầy là bác sĩ Phạm Gia Cổn dạy. Mà tin hôm thứ tư tuần vừa rồi là bác sĩ Phạm Gia Cổn mới vừa từ trần, nhà bị tim. Cho nên cũng xin cầu nguyện cho vị thầy đáng kính này, và cũng gia đình cũng đang gia đình phía công hoàng hạt tại Tampa Bay cũng đã có những cái chương trình để mà mình làm việc lành, với lại mình cầu siêu cho thầy. Dạ thì trong cái sự đau buồn và mất mát đó, mình cũng có những cái một cái điều để mà mình giúp đỡ hướng dẫn cộng đồng cho cái tuổi già của các vị cao niên, là chúng tôi đang hợp tác với lại một vị giáo sư tại trường đại học ở USF, the University of South Florida. Hôm thứ Bảy vừa rồi, hôm qua là chúng tôi có một cái họp và tìm hiểu để nghiên cứu về cái chứng bệnh mất trí nhớ, dementia, hay là Alzheimer. Thì hy vọng là những cái gì mà Minh Ánh với lại các nhóm của gia đình cái công hoàng hạt, cũng như các anh chị thân hữu ở đây đang nỗ lực cộng tác để giúp cho đồng hương cao niên học nè, rồi tìm cách ngăn ngừa cái bệnh mất trí nhớ, và những người mà hiểu được cũng như trong gia đình đó muốn săn sóc cái chăm sóc người bệnh mất trí nhớ, thì có những cái gì chúng ta cần phải nên làm, và cũng như là mình cũng đang nhờ yêu cầu cho trường đại học, và sau này mình xin có thể là một cái fund của county hay là city hay là của Florida, của thống đốc, để mà mình làm một cái gọi là senior day care đó. Dạ thì rất là cảm ơn là trong cái những người vị thầy của giáo sư của trường đại học thì mình có quen với lại giáo sư Nan Park, là một người vị đại Hàn. Bà rất là thương cái cộng đồng Việt Nam mình. Và cô Phượng Ngô là cũng là giáo sư. Tiến sĩ Phượng Ngô là học về tội, dạy về tội phạm học đó. Dạ, cho nên hy vọng là sẽ có được những cái chương trình, và mình cũng hy vọng là nếu được xin một ngày nào đó Minh Ánh xin được phỏng vấn tiến sĩ Nan Park và cô Phượng Ngô để mình nói về tiếng Việt đó, mình quảng bá ra thêm rộng rãi hơn trên những cái đài radio, và đang làm video clip để chỉ hướng dẫn cho quý vị cao niên đồng hương của mình cho rộng rãi hơn. Dạ, mình cũng có buồn, có một chuyện là mình cũng xin thưa với quý vị. Cái cộng đồng của Tampa Bay đó, phe đảng lắm. Những cái gì họ chụp mũ Minh Ánh, Minh Ánh không có buồn. Và những cái gì mà ví dụ Minh Ánh không bắt được tay, vay được cánh, mà mình nói là họ nói họ không làm điều đó, thì Minh Ánh xin lỗi ngay và mình dừng, mình không nói. Tuy nhiên, họ nói Minh Ánh gì thì họ nói, nhưng mà xin yêu cầu, và cái này là một cái lời cuối cùng để Minh Ánh nói, nếu không Minh Ánh sẽ đưa ra tòa. Những cái việc Minh Ánh làm á là làm cho cộng đồng vô vụ lợi. Kể cả họ xấu tới mức độ mình không bắt được cái người nào làm. Nhưng mà mình đang nói với chủ của tiệm chờ Liên Hoa, xin cho mình để cái camera để coi. Ai là cái người khi mà mình để những cái tờ thông tin quảng cáo, ví dụ như là tránh bão, hay là phí mà đang cho những cái gì đồng hương nào cần giúp đỡ, hay là có lớp học cho những người, cái này là free, chị Nguyễn mà không có đồng nào hết, cho các lớp học after school cho các em là một cái youth program, hay là những cái wellness program là dạy về khí công hoàng hạt, nghiên cứu về những cái chứng bệnh, thì khi mà mình dán lên đó là họ xé hết. Cho nên cái này là một cái việc làm mà mình thấy là cái con người có ghét nhau gì đi nữa thì cũng phải nghĩ tới cái quyền lợi cho con cái của mình, hoặc con cái người khác, hoặc là cha mẹ của mình. Chứ đừng có làm những cái việc làm như vậy, Minh Ánh thấy rất là buồn. Cái nó nhỏ mọn, nó hèn hạ lắm. Dạ. Cho nên khi Minh Ánh cũng đưa cái điều này ra để hy vọng là các bác, các chú ở trong ban cố vấn của cộng đồng người Việt đó, do cô Thanh Mỹ với lại ông Đức Đặng đó, là những cái gì Minh Ánh nói ra không có hề đi nói xấu mà sự thật. Ví dụ khai giang thì Minh Ánh nói khai giang, đồng đảng làm với nhau đi bôi nhọ bên này, rồi đi đem xe van để tới chở mấy vị bệnh nhân, rồi ai không biết trong đó mà mình có đã đưa tên cho một cái vị trong của SBTN, và chắc có lẽ mình sẽ đưa luôn lên cho trên đài SBTN để nói ra là những cái việc này là họ làm không có đúng. Họ có giận gì cá nhân thì đó là chuyện cá nhân. Nhưng chuyện cộng đồng là xin họ vui lòng, hãy còn có một chút lương tri á, thì hãy để cho những cái gì mà Minh Ánh làm, hoặc là nhóm khí công hoàng hạt làm được, hay là nhóm taekwondo, là các em trẻ, thì hãy để cho chúng tôi giúp đỡ cho cộng đồng. Dạ, chứ đừng có đi dùng cái quyền lợi rồi đi mách nước với nhau, rồi kêu cái bà chủ tịch của cộng đồng Florida là bà Minh Ngọc ra nói là cấm chị Minh Ánh không được làm việc cộng đồng, không được lấn quyền. Cái quyền hành gì ở đây? Mình làm việc cho cộng đồng mà quyền hành gì mà lấn nhau, lấy được cái danh tiếng gì? Mình đâu có đứng ra chủ tịch gì này nọ đâu. Thì đó là một cái điều mình xin thưa. Dạ, xin quý vị đồng hương hãy giúp đỡ lẫn nhau, và hãy đi nói cho, nếu ai có quen biết với lại cái nhóm của cô bác sĩ Thanh Mỹ đó, hay là cô Thủy Phan, hay là cô Minh Ngọc, thì xin bác sĩ Đỗ Văn Hội cũng như là chú Hùng Mai là cố vấn, cũng như anh Nguyễn Đăng Tuấn, xin anh vui lòng nói chuyện lại, làm việc với lại trong cộng đồng, trong ban chấp hành, để đừng có làm những cái việc thủ đoạn như vậy nữa. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Buồn không?
Dạ vâng. Vui buồn lẫn lộn, vui buồn lẫn lộn thưa chị ơi, đối với hành tính là như vậy. Cái buồn đối với hành tính là master Phạm Gia Cổn của chúng ta không còn nữa, khí công hoàng hạt mất đi một sư phụ lẫm liệt. Chắc là chị cũng rất là buồn lắm, giờ không có ai đứng đếm 1, 2, 3 để cho chị múa nên nè, khổ rồi chứ.
Chị múa là không cần ai đếm hết.
Ôi dạ chị.
Học thuộc lòng, nhắm mắt cũng vẫn còn ngủ mà vẫn còn ngồi đừng làm được luôn.
Nhưng mà thầy kêu để chị múa cho bà con người ta tập theo đó, thưa chị à.
Nè. Thật sự ra những cái vụ dạ. Tết đó mình cũng hay lên mình đứng múa cho mọi người lắm. Mà dạ, cái lớp của mình người ở một dạo người Mỹ rất là đông. Dạ, dạ thật thích lắm.
Chúng ta buồn trong cộng đồng là như vậy thôi. Dạ. Ăn không được quá cho hôi, hoặc là mình làm được chứ người ta không có làm được. Người ta làm được là người ta sai cái luật rồi. Tại sao mình không làm người ta làm, hay hoặc là người ta làm mình thấy chướng tai gai mắt, ôi trời ơi, vậy là bắt đầu phải kêu cào đủ thứ chuyện hết trơn. Đó là cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Có nhiều cái mà chúng ta cần phải từ từ chúng ta sẽ nói về cái cộng đồng này nhiều hơn. Còn cái buồn mà giống như chị nói là buồn không, hội tuyển túc cầu của Hoa Kỳ thua, nhưng mà đã bước vào cái vòng 1/16 với cái tâm thế là một trong những cái hội trẻ nhất trong cái vòng túc cầu giải thế giới của năm nay, thì cũng hãnh diện lắm thưa chị, tại vì toàn là những cái người lính trẻ, những hảo thủ rất là trẻ, hy vọng cho 4 năm nữa, Florida, Dallas, Houston hay hoặc là toàn cõi Hoa Kỳ này sẽ chứng kiến những cái con gà chiến đấu, những hảo thủ xuất sắc trong cái mùa giải túc cầu năm nay, túc cầu thế giới năm nay sẽ có mặt với cái gọi là cái dạng dài kinh nghiệm để mà sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy hội tuyển túc cầu Hoa Kỳ sẽ đá như thế nào. 4 năm nữa, cái thành phần của những cái người mà đá trong hội tuyển túc cầu Hoa Kỳ trong năm nay sẽ có mặt trong thành phần của hội tuyển túc cầu 4 năm nữa với cái kinh nghiệm thật là dồi dào với 4 năm. Và cũng hãnh diện lắm, Florida có một hảo thủ ở sống ở Florida cũng như ở Texas, có hai cái hảo thủ, mà riêng cái vùng Plano, Texas, Plano, Dallas có một cái hảo thủ, và có một cái anh chàng, không biết là chị có coi đá banh túc cầu trong cái trận những cái trận cầu của Hoa Kỳ hay không, có một cái anh chàng người Hoa Kỳ, hảo thủ của Hoa Kỳ mà trên tóc có nhuộm 3 màu xanh, màu trắng, màu đỏ, thì cái anh chàng đó sống ở Little Elm, Texas, cũng rất là gần với lại Dallas đó thưa chị. Rất vui lắm nha, rất vui lắm, tại vì thua đó, nhưng mà thắng thì hãnh diện, thua đó cũng là một cái niềm vinh dự, tại bởi vì chúng ta có được những cái chàng trẻ tuổi nhưng mà đá rất là hay. 4 năm nữa thì thế giới sẽ thấy được cái thành phần này.
Thật sự nói với Hoàng Tính là mình chỉ lên mình coi cái điểm cuối cùng rồi coi phớt qua thôi, chứ còn không biết ai là ai hết.
Dạ, vâng, đúng vậy, mà khi Hoàng Tính
bận quá, bận sửa nhà Hoàng Tính ơi.
Dạ, đúng là khi mà nói về cái túc cầu thì hiện tại ai cũng mê hết trơn. Đúng vậy, khi mà chị nói đến cái sửa nhà thì tuần trước nghe chị nói là chị sửa nhà bán. Mà chị nghĩ sao vậy? Dạo này nhà xuống giá như vậy thì chị còn có giữ ý định bán nhà hay không vậy hả? Nếu như mà không có thì cái lý do là tại sao thưa chị? Hình như là với cái tình hình này thì có nhiều cái dự đoán là địa ốc sẽ bị sụp đổ. Đối với cái dự đoán như vậy chị nghĩ sao thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tiến đã quan tâm. Cứ nhớ là người Việt mình có cái câu là an cư lạc nghiệp hết. Có nghĩa là chỗ ở mà an toàn ổn định thì mới có thể vui trong việc làm á. Việc làm mới thăng tiến được á. Và cho nên nhờ vậy mà mình thấy rằng người Việt nào, bên anh nói ra không phải để khoe, là có nhà cho thuê, nhưng mà để nói là người Việt mình ai cũng phải ở đâu cũng thích là phải có căn nhà, đúng không? Thì mình á, tại vì khi mà mình làm việc ở đâu mà trên 5 năm á, là thấy thay vì cái nhà, cái tiền mà mình trả tiền mướn thuê cái apartment á, cái chung cư ở đó, 800-900, thì bây giờ mình mua cái nhà mình cũng trả cái cỡ đó thôi, cho nên mới mua nhà. Thì khi như vậy thì mình mới có nhà dư để mà khi ở Austin mình có một cái, rồi ở dưới này mình có một cái, rồi tới chừng khi mình lập gia đình nữa thì mình ra riêng, thì mình để cái nhà đó mình cho thuê. Thì cái nhà cho thuê á, thì nó cũng có cái sướng này mà nó cũng có cái khổ nọ. Nhất là nhà mà mình đã pay off rồi, mình trả nợ hết rồi, thì mình cho thuê thì cái đó là một cái tiền lời, coi như là cái đó là cái income của mình, nó cái lợi tức của mình. Cho nên khi mà mình mua nhà thì mình cứ nghĩ là thay vì mình trả nợ cho người khác thì nhà mình thì mình trả cho mình, rồi sau này mình có con thì mình cho con, lỡ cái đứa nào nó thất bại thì nó cũng còn có cái chỗ nó về nó ở, nó không làm homeless thôi. Còn không là ít ra thì sau này khi mình mất đi thì cái tiền đó phần nào là cái tiền mà cho thuê đó, phần nào mình cho con, phần nào mình làm từ thiện, thì mình thấy nó cũng là mình lo cho cái cuộc đời mình sau này. Thì nói chung về 2 năm nay đó, là nơi nào là nhà giá cũng tăng rất là chóng mặt. Và cái thời điểm đó nó gọi là seller market. Thì chủ nhà mà cứ để bảng rao bán nhà là có người tới tranh giành nhau mua. Còn không là phải để tên bốc thăm. Bốc thăm rồi mới được mua nha. Không là phải là nói với offer với chủ là ôi tôi trả tiền mặt, khỏi cái qua ngân hàng rồi làm thủ tục là lâu lắm. Đúng không? Thì nên bán rất là lợi. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề lạm phát cao, ngân hàng dự trữ liên bang tăng là Federal Reserve tăng lãi suất từ 3 chấm cho tới gần 7 chấm luôn. Cho nên trung bình đó, người ta tính là mỗi cái gia đình mà mượn tiền theo cái lối gọi là điều chỉnh tiền lời là adjustable rate đó, thì bây giờ đó là không phải là theo cái loại gọi là fix hay là lãi suất cố định, và thì phải bỏ ra một tháng hơn 600 đồng nha để mà trả cho cái tiền nhà, cộng với cái tiền hồi trước là mình ví dụ tháng hồi trước mình trả 1.000 thì bây giờ phải trả 1.600 nha. Thì Minh Anh cũng có đọc báo Forbes đó, thì biết rằng quý vị nào mà mượn nợ trả tiền nhà trước kia là 1.600 một tháng đó, thì bây giờ họ phải trả tới 2.550. Có nghĩa là ngày xưa ví dụ mình mượn một cái căn nhà, mình mua một căn nhà, mình còn lại cái tiền nợ là 160.000 đi, thì mỗi tháng mình trả 1.600 trong vòng 30 năm. Thì bây giờ đó cũng là mượn nợ 160.000, thì bây giờ mình phải trả một tháng là 2.550 đồng. Cho nên bây giờ mình nghĩ tới nghĩ lui, người ta nhà thì xuống giá quá. Cách đây 6 tháng một căn nhà trong cái khu mà Minh Ánh cho thuê đó là người ta trả bán tới 525.000, 4 tháng coi lại thì còn lại 400 mấy, rồi 2 tháng vừa rồi thì còn 399, rồi bây giờ cái nhà mình họ định giá còn có 370 thôi. Thì mình nghĩ tới nghĩ lui, chứ trời ơi, tại sao mình phải bán xuống giá như vậy? Cho nên mình bỏ ra chừng 10.000, rồi sơn sửa, rồi làm lại landscaping cho đẹp, rồi cho thuê lại thì nó có lợi hơn. Và chưa kể là tại cái location này nó tốt lắm, khung cảnh thì thơ mộng, có hồ, có rừng sâu lưng. Nhà thì có thay đổi contemporary, có vaulted ceiling, và có một cái sunroom rộng lắm. Ngày xưa là mình đem các em học dạy Việt ngữ về đó để mình dạy múa rồi đó. Cho nên mình cũng hơi tiếc đó. Và cái chỗ đó mình có thể làm một cái, lâu lâu mở ra kêu bạn bè tới làm ca nhạc thính phòng, chia sẻ với nhau thông hữu, rồi hát cho nhau nghe, một cái đàn piano và một cái guitar thôi là đủ rồi. Thì với lại chân cái dự tính tương lai là cái chỗ này mình sẽ làm assist living home, là nuôi các chị của mình. Khi nào mà các chị mà già yếu rồi đó, cần đó, thì mình sẽ giúp mình nuôi các chị. Cho nên họ quyết định không bán nữa. Hoàng Tính nghe nói xong cái này, mấy bà thiệt là sớm nắng chiều mưa rồi nha. Đổi ý thành Phật. Có vậy không? Có vậy không?
Em không dám bàn đến, em không dám bàn đến hai cái chữ mà chị nói, chị gán cho vậy.
Bàn mà nói gì về nhà vợ nhéo tai.
Sớm nắng chiều mưa.
Giờ nói cái gì nói chị mới nắng nói vậy đó, chứ không phải Hoàng Tính nói. Đáng khá cho chị. Tuy nhiên mà chị cũng có đọc theo cái Fox 4 của Dallas News á, thì giá tiền nhà bán tại Dallas Forward sẽ giảm trong năm 2023. Nhưng mà vẫn còn có cái tin vui là nó không có giảm nhiều. Chứ còn đây giảm nhiều quá, xuống cho tới 10 mấy%, 20%. Thì Google cũng nói rằng là có nhiều người search lên trên Google, search về cái vấn đề mà địa ốc có bị sụp đổ hay không đó. Thì house market crash. Dĩ nhiên rồi, cái tiền lời cao nè, lạm phát nè, và thất nghiệp nữa, là những cái nguyên nhân sẽ đưa tới cái điều này, không sớm thì muộn thôi.
Cancer. Biết sao là sao thưa quý vị. Nhưng mà hy vọng. Fox 4 có nói như vậy, hoàn toàn biết cái tình đó. Thì hy vọng là nếu mà có giảm đi, thì cũng giảm không nhiều lắm, để cho cái thị trường địa ốc ở khu vực Đà Nẵng Phú Quốc sẽ sống lại. Để mà con còn mình còn mua nhà, mua cửa, không thưa chị. Nhưng mà không biết Cancera, tôi không biết ra sao ngày sau đây. Cầu trời cho mọi chuyện, cầu trời cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cái xứ sở nơi mình cư ngụ này. Và chắc chắn là còn rất là nhiều những câu hỏi mà em muốn hỏi chị nữa, chị ơi. Nhưng mà thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta để dành câu hỏi cho tuần sau đi hết chị ha.
Dạ được không? Dạ. Vậy vậy thì là trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ánh xin kính chúc Hoàng Tín và quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas một tuần lễ mới đầm ấm, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân bên cạnh người thân yêu cùng bằng hữu nha. Và xin ơn trên ban phước cho quý vị và gia quyến. Minh Ánh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.
Vâng, xin cảm ơn chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và gia đình sẽ được bình an, sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Và chúc quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay Vui Buồn Đời Tị Nạn của chị Minh Ánh sẽ có được một ngày bình an với bạn bè, với người thân, với công việc của mình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa quý vị. Xin được chào quý vị.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.